Kính thưa cộng đoàn, lòng Chúa thương xót đang hiện diện nơi quảng trường của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hôm nay. Chúng ta quy tụ về đây trong niềm hân hoan phấn khởi mừng Chúa phục sinh. Chúng ta càng thêm phấn khởi khi giáo hội Hoàn Vũ long trọng mừng kính đại lễ lòng Chúa thương xót đã được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II thiết lập vào ngày 22 tháng 4 năm 2001. Chính Thánh Giáo Hoàng John Paul II cũng vừa được Giáo hội tôn phong lên bậc hiển thánh vào 27 tháng 4 năm 2014 vừa qua. Muốn đáp lại ý muốn của Thiên Chúa một cách minh nhiên được truyền lại cho vị thánh đồng hương của mình là Thánh nữ Faustina Kowalska, sứ điệp về lòng thương xót của Chúa đối với thế giới là vô cùng vô hạn. Trong bài giảng lễ phong thánh cho chị thánh Faustina, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói: "Thật là quan trọng việc chúng ta đón nhận trọn vẹn sứ điệp từ lời Chúa được chọn đọc trong Chúa Nhật thứ hai phục sinh, mà ngay ngày mà từ nay khắp giáo hội sẽ gọi là Chúa Nhật của lòng Chúa thương xót. Qua dấu chứng là những vết đinh nơi tay chân và vết thương nơi cạnh sườn của Chúa Giêsu, để thấy Chúa đã thương xót và tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta." Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, giáo hội đã chuẩn nhận việc sùng kính lòng Chúa thương xót khi vào năm 1980, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã ban hành thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Trong đó, Ngài nhấn mạnh Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của lòng Chúa thương xót. Chương trình cứu độ của Chúa Kitô chính là chương trình của lòng thương xót. Chương trình đó phải trở thành chương trình của dân người, chương trình của giáo hội. Vì thế, giáo hội phải có nghĩa vụ loan truyền lòng Chúa thương xót. Và chính Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã nhắc đến lòng Chúa thương xót được thể hiện nơi Chúa Giêsu khi đối với người phụ nữ phạm tội ngoại tình và niềm vui khi nhận biết lòng thương xót của người. Đặc biệt là Ngài loan báo vào ngày 8 tháng 12 sắp tới đây, giáo hội sẽ long trọng khai mạc năm thánh ngoại thường để kính nhớ lòng thương xót của Chúa, để mời gọi tất cả nhân loại nhận biết lòng thương xót của Chúa, yêu mến, suy tôn và loan truyền lòng Chúa thương xót. Để hưởng ứng lời mời gọi của Mẹ Hội Thánh, giờ đây trong tâm tình sùng kính mến yêu và tín thác vào lòng thương xót của Chúa, xin kính mời cộng đồng dân Chúa cùng tham dự thánh lễ mừng kính và suy tôn lòng Chúa thương xót với phép lành ban ơn toàn xá của Tòa Thánh. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta hướng về phía cuối để rước đoàn đồng tế. Thứ tự đoàn rước như sau. Đi đầu là đoàn rước kiệu, thánh giá nến cao, rồi đến đội trống của giáo xứ Tân Thới Sơn, cờ hiệu của cộng đoàn lòng Chúa thương xót Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo là các cờ hiệu của cộng đoàn lòng Chúa thương xót của các giáo hạt trong Tổng giáo phận Sài Gòn, các đoàn viên đại diện cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót của 9 giáo hạt, ban chấp hành cộng đoàn lòng Chúa thương xót của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo là kiệu Chúa thương xót, rồi các thừa tác viên thánh thể và quý cha của đoàn đồng tế với hai đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, chủ tế là giám mục giáo phận Ban Mi Thuộc, và đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa và cũng là chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giờ đây xin mời đội trống của giáo xứ Tân Thái Sơn chúng ta trỗi lên. Thank you. xin hãy đón chờ chút xíu. Một phút nữa. Và kiệu lòng Chúa thương xót đã được nhấc lên cao và đang tiến vào giữa cộng đoàn của chúng ta. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa đang hiện diện và lòng thương xót của Chúa đang đổ tràn ân phúc xuống cho tất cả mọi người chúng ta trong đại hội lòng Chúa thương xót của Tổng giáo phận Sài Gòn năm nay. Xin mời ca đoàn. We'll be right back. Và suy tôn lòng thương xót Chúa hôm nay với 6842 ý lễ gồm tạ ơn, bình an và xin ơn như ý, thánh hóa và ơn hoán cải, xin thêm đức tin, cầu cho các linh hồn, ông bà tổ tiên, các linh hồn thai nhi và các ý nguyện cầu khác. Giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong kính Đức Cha Alphonse, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Kính thưa tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh và tất cả anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cuối của tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh, giáo hội dành riêng để mừng kính lòng thương xót Chúa. Như anh chị em đã biết, trong dịp lễ phong thánh cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Ba Lan, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập ngày lòng Chúa thương xót và ấn định vào ngày Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô mà chúng ta thấy tấm hình của Ngài ở trên lễ đài là người đã từng lắng nghe và cổ võ lòng thương xót từ khi Ngài còn là một linh mục, một giám mục ở tại Ba Lan. Và ngày hôm nay, nhiều nơi trên thế giới và ngay tại Việt Nam có rất nhiều cộng đoàn, nhiều anh chị em tín hữu nhiệt thành sống theo lời mời gọi của Chúa qua lời chứng của chị Thánh Nữ Faustina và đã cảm nhận được nhiều ơn thiêng liêng cả về thể xác lẫn tinh thần. Lòng Chúa thương xót mời gọi chúng ta sống hoán cải, trở về với tình yêu của Chúa mỗi ngày và biết chia sẻ tình yêu ấy cho những anh chị em sống chung quanh, cách riêng những người đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, đang phải chịu nhiều đau khổ vì tội lỗi của con người hay vì bất công xã hội. Và vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, thì Đức Thánh Cha Francisco đã công bố năm thánh lòng thương xót Chúa, bắt đầu vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12 và kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 16 tháng 11 năm 2016. Với năm thánh của lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco muốn đặt trọng tâm nơi lòng thương xót Thiên Chúa, đấng mời gọi các tín hữu trở về với Người. Gặp gỡ Chúa sẽ giúp chúng ta biết thực thi lòng thương xót. Xin Chúa thanh luyện lòng yêu mến của chúng ta, để mỗi người biết sống lòng thương xót theo cách thế Chúa muốn. Và trước khi bước vào cử hành thánh lễ này, chúng ta cùng thành tâm thống hối, nhìn nhận mọi tội lỗi thiếu sót, xin Chúa tha thứ để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Thank you.
cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng, một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng. Nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đó là lời Chúa.
Hallelujah, 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 hallelujah. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian, và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Đó là lời Chúa.
Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị giam, bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Anh chị em thân mến, một cái bầu khí của ngày lễ lòng thương xót đối với tôi quá trọng đại, quá lớn, quá đông người như thế này. Và một buổi chiều mà trong tin mừng bảo là các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Vào buổi chiều bắt đầu một tuần mới, sau khi đã chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và đã cử hành lễ vượt qua trong cái nỗi đau của người môn đệ mất thầy, thì Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ là những người vừa sống trong sợ hãi mà cũng vừa đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì anh chị em biết không? Chờ đợi cái ngày thứ ba. Thầy đã nói cái ngày thứ ba sống lại. Vào ngày thứ ba sau cuộc khổ nạn, như trong bài tin mừng vừa kể, Chúa Giêsu đứng giữa các môn đệ trong ngôi nhà đóng kín và nói: bình an cho anh em. Anh chị em cứ tưởng tượng, nếu một người đang có sự bình an thì cái lời chúc bình an có ý nghĩa gì đâu. Nếu một người trong tay đang có 1 triệu bạc mà anh em cho họ thêm 1 đồng, ý nghĩa gì đâu. Nhưng với những người đang lo lắng sợ sệt và gần như có thể đánh mất cái niềm hy vọng, như lời của 2 người môn đệ đi làng Emmaus: chúng tôi đã từng tin Ngài là Đấng giải thoát Israel, nhưng nay chúng tôi đã chờ đợi đến ngày thứ ba rồi. Và cái lời chúc bình an đã được gửi đến với các môn đệ như thế. Đây là công thức chúc bình an mà chúng ta tìm ở trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh, chỉ xuất hiện nơi miệng của Đấng Phục Sinh 4 lần tất cả. 1 lần ở trong tin mừng Luca chương 24 câu 36 và 3 lần trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 31. Trong bài tin mừng hôm nay thì cái lời chúc bình an này vang lên cùng với sự hiện diện của Chúa Giêsu trước khi Ngài tỏ cho các môn đệ thấy những vết thương nơi thân xác của Ngài, nơi dấu tay và nơi cặp nương long, trước khi ban cho các Ngài thánh thần và sai các Ngài ra đi làm chứng. Và anh em để ý trong bài tin mừng Thánh Gioan trình bày, đó là sau khi chúc bình an, Chúa Giêsu cho các môn đệ xem tay và cặn sườn của Ngài. Cái dấu vết được ghi trên thân mình của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của riêng Chúa Giêsu, chứ không phải của bất kỳ tội nhân nào bị đóng đinh trên thập tự giá. Bởi vì anh chị em thấy đó, Chúa Giêsu đóng đinh với 2 người ăn trộm, và trung bình những người bị đóng đinh trên thập tự giá, người ta có thể kéo dài sự sống từ 18 đến 24 tiếng. Và 2 người ăn trộm đóng đến bên cạnh Chúa Giêsu, đến chiều ngày thứ 6 họ vẫn còn sống mà. Còn Chúa Giêsu sau 3 tiếng đồng hồ đã chết. Và để kiểm tra trước khi mà hạ xác người chết xuống, thì người ta đã đánh dập ống chân của hai người ăn trộm bên cạnh Chúa Giêsu. Còn Ngài thì họ đã thấy không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Và cái người lính có trách nhiệm đã kiểm nghiệm lại, coi thử người này đã chết thực chưa. Anh ta kiểm nghiệm bằng cách nào? Lấy lưỡi đồng đâm thủng cạnh sườn. Và Thánh Gioan ghi nhận máu và nước chảy ra. Anh chị em thấy, khi mình chảy máu thì máu thôi, chứ nước ở đâu? Nhưng mà khi cái huyết đó để một thời gian thì huyết tụ lại để nó phân ra với cái lớp huyết tương. Cái điều đó cho thấy là Giê-xu đã thực sự chết rồi. Cho nên cái dấu đinh mà thôi chưa chắc đó là Chúa Giê-xu. Còn cho thêm cái cặn sườn nữa. Còn cái dấu chân có cần không? Anh chị em thấy, tại sao Chúa không cho coi luôn cái dấu chân? Tại vì đã đóng đinh vào thập giá thì đóng đinh hai tay và hai chân là đương nhiên. Nhưng mà cái dấu ở cạnh sườn mới nói lên đó chính là thầy của mình, Chúa Giêsu. Cái việc cho các môn đệ thấy dấu đinh nơi tay và cái vết đâm nơi cạnh sườn có ý nghĩa gì nếu không phải là Ngài muốn các môn đệ là những chứng nhân của sự phục sinh, phải kiểm chứng và thấy rõ cái người đang hiện diện trước mặt họ chính là đấng đã từng chịu đóng đinh vào thập tự giá. Sự khẳng định này quan trọng đến nỗi mà sau khi Thomas nghe các môn đệ khác bảo là chúng tôi đã xem thấy Chúa, thì Thomas chất vấn ngay: nếu tôi không thấy cái lỗ đinh nơi tay Ngài, và nếu tôi không thọc vào cái lỗ đinh đó, và không thọc cả bàn tay tôi vào cạnh sườn của Ngài, thì tôi không tin. Và 8 ngày sau, khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, có cả Thomas, sau khi chúc bình an cho các môn đệ, thì Chúa Giêsu nói cái gì? Nếu không phải là Ngài nói với Thomas: lại đây, hãy xỏ cái ngón tay con vào bàn tay của Thầy, và hãy xỏ cái bàn tay con vào cái cạnh sườn của Thầy. Và kết quả là khi các môn đệ thấy cái dấu đinh nơi tay Chúa và cái vết thương nơi cạnh nương long của Ngài, thì ngay cả Thomas đã cảm thấy mừng vui vì gặp gỡ đấng phục sinh. Anh em có để ý không? Trong một đoạn tin mừng ngắn từ câu 19 đến câu 31, mà cái từ nói về cái dấu đinh nơi tay và cái vết thương nơi cạnh sườn được nhắc đến 3 lần. Và cái kinh nghiệm của anh chị em khi đọc Kinh Thánh, anh chị em thấy một từ mà sử dụng trong một đoạn văn đã là quan trọng. Nếu cái từ đó được lặp lại một lần nữa thì mình cần phải chú ý. Và nếu lặp đến lần thứ 3, lần thứ 4 trong một đoạn văn như thế, thì cái từ đó có ý nghĩa một cách đặc biệt. Các thầy học Kinh Thánh ở Chủ Viện, các thầy biết cái nguyên tắc đó không? Biết chứ hả? Tôi lấy một cái ví dụ như thế này để anh chị em thấy này. Ví dụ như để tổ chức cái ngày đại lễ lòng thương xót Chúa ở tại trung tâm mục vụ, một cái buổi lễ có tầm cỡ của cái giáo phận quan trọng lắm, thì cho tổng lĩnh hướng mời quý anh chị em trong ban điều hành của lòng thương xót của tổng giáo phận đến họp và xin cái anh trưởng trình bày cho mình về cái kế hoạch tổ chức đại lễ lòng thương xót như thế nào. Đây tôi lấy ví dụ thôi nhé. Và anh trưởng trình bày với cha tổng linh hướng: dạ thưa cha, đầu tiên là con muốn trình bày tất cả cái chương trình trong suốt một tuần, rồi con sẽ trình bày với cha cái công việc đầu tiên chúng ta cần phải làm, và sau cái công việc đầu tiên sẽ đến việc thứ 2, thứ 3, thứ 4.
Anh chị em nghe có hiểu không? Chỉ trong một đoạn ngắn mà có cái từ gì được lặp lại tới 3 lần? Cái từ gì? Và cha Tổng Linh Hướng là người có kinh nghiệm ở những giáo xứ lớn, ở Tân Định, ở các nơi, ngài hiểu lên đầu tiên tiền đâu. Chỉ trong một đoạn ngắn, chưa nói đến một cái chi tiết cuộc buổi lễ mà đề cập đến vấn đề tiền đâu, thì ngài sẽ lại yên chí. Chúng ta đã tổ chức nhiều lần và chúng ta không để cho anh em phải tự chạy tiền chạy bạc đâu. Chúng ta có Chúa để mà giúp chúng ta tổ chức cho đàng hoàng. Anh chị em thấy, chỉ trong một cái đoạn tin mừng ngắn mà cái dấu đinh nơi tay và vết thương nơi cạnh sườn được nhắc đến 3 lần. Và những dấu tích này nó có ý nghĩa gì mà các môn đệ sau khi thấy đã khẳng định ngay thầy của mình đã sống lại? Để có thể hiểu điều này, chúng ta phải trở lại với những lời tiên tri của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài. Anh chị em nhớ, từ khi mà Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống ở tại Caesarea Philippi, cho đến khi mà Chúa Giêsu được rước vào thành Jerusalem trọng thể, thì ít nhất là 3 lần Chúa Giêsu đã nói tới cái cuộc khổ nạn và sống lại của Ngài. Tôi tìm thấy ở trong tin mừng Marco 3 lần. Và tôi thấy trong cái lần thứ 3, tức là trong chương 10 từ câu 33 đến câu 36, thì trong lời tiên báo của Chúa Giêsu rõ nét hơn cả. Tôi đọc anh chị em cùng nghe nhé. Chúa nói: "Này chúng ta lên Jerusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, Ngài sẽ sống lại." Trong lời tiên báo này, thì những biến cố liên quan đến Chúa Giêsu đã xảy ra trong không gian và trong thời gian thì đã được các môn đệ chứng kiến và kiểm nghiệm. Ví dụ như Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, các môn đệ biết mà, thấy mà. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoài, từ dinh Caipha cho đến dinh Phi-la-tô. Đóng đinh nó vào thập giá. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Cách riêng, tông đồ Gioan đã hiện diện bên cạnh của Chúa Giêsu mãi cho tới khi chôn thầy trong mộ. Ngài thấy hết tất cả những điều này. Chỉ có điều, ngày thứ 3 sẽ sống lại và các ngài chờ đợi. Anh chị em thân mến, dấu đinh nơi tay của Chúa Giêsu và vết thương nơi cạnh lưng long của Ngài không chỉ là dấu tích của một người đã bị treo lên thập giá vào chiều thứ 6 tuần thánh, nhưng quan trọng hơn nữa, đó là bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu đã chết vì yêu thương chúng ta, vì tội lỗi chúng ta, như lời của Thánh Phaolô tông đồ viết trong thư thứ nhất Côrintô chương 15. Ngài viết như thế này: "Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi người được mai táng và ngày thứ 3 đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh." Ngày xưa, khi sống lại, Chúa Giêsu đã bày tỏ dấu đinh nơi tay và vết thương nơi cạnh sườn, để các môn đệ nhận ra đó là Đấng đã yêu thương các môn đệ. Và như trong tin mừng Gioan chương 13 câu 1, Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta. Thì ngày nay, Chúa tiếp tục bày tỏ cái vết thương nơi cạnh nương long của Ngài. cho những người đã tin vào Đức Kitô phục sinh như là dấu chỉ của lòng thương xót, để giúp chúng ta mở một cái chân trời mới để hiểu về lòng thương xót Chúa như thế nào. Trong cái bức ảnh về lòng thương xót, anh chị em thấy từ cái cạnh sườn của Ngài có hai luồng sáng chiếu ra. Anh chị em có để ý không? Một luồng sáng màu trắng và một luồng sáng màu đỏ. Thì thánh nữ Faustina đã giải thích về cái luồng sáng như thế này. Chúa nói những luồng sáng trắng nhạt biểu hiện nước sẽ làm cho các linh hồn nên công chính đạo đức, tức nước thanh tẩy, nước trong bí tích rửa tội. Những luồng ánh sáng màu đỏ biểu hiện máu, là sự sống của các linh hồn, nước, máu. Hai luồng sáng này phát xuất từ chốn sâu thẳm của lòng thương xót, dịu dàng và êm ái nhất của ta. Lúc trái tim của ta hấp hối, ta bị lưỡi đồng đâm thâu, mở rộng ra. Phúc cho ai ẩn náu trong sự che chở của những luồng ánh sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa không giáng phạt trên họ. Và cũng như Thánh Phaolô, người đã cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình, Ngài đã nói tiếp trong 1 Cô-rinh-tô chương 15: "Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong số các tông đồ, bởi vì tôi đã từng bắt hại hội thánh. Nhưng Chúa đã thương chọn tôi như là một đứa trẻ sảy thai, một đứa đáng lẽ không có quyền được sống, mà Chúa đã cho tôi sống và cảm nhận được tình yêu của Ngài. Và Ngài đã tìm mọi cách để đáp đền tình yêu đó. Thì mỗi người chúng ta, những thành viên trong đại gia đình của lòng thương xót Chúa, cũng đều có dịp cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho mình, và đã cùng với tình yêu này vượt lên trên những yếu đuối, khiếm khuyết của mình để sống xứng đáng với tình yêu đó." Tôi ở trên tòa giám mục, ở bên cạnh ngôi nhà nguyện. Cứ chiều khoảng 3 giờ kém, tôi nghe những cái lời kinh của lòng thương xót. Và tôi thấy những thành viên càng ngày càng đông hơn. Thì có một hôm sau giờ kinh, tôi nói chuyện với một vài người. Tôi nói, nghe nói là phong trào lòng thương xót được Chúa ban cho nhiều ơn lạ lắm. Người này được khỏi bệnh, người kia được ơn này ơn khác. Còn quý ông bà nghĩ sao? Thì một bà cụ, tôi không biết bà học thần học đến đâu, bà nói với tôi như thế này. Nói, cha, con đang mắc chứng bệnh năn y đây nè, nhưng mà con không xin Chúa chữa cho con lành, con chỉ xin Chúa cho con sống đẹp lòng Chúa. Bởi vì con hiểu, khi con đã cố gắng rất nhiều mà con không lành, thì Chúa đang mời gọi con tham dự vào cuộc khổ nạn của Ngài. Và sau đó về, tôi nhớ lại lời của Thánh Phaolô. Tôi kiện toàn ở trong cái cuộc thân xác khổ nạn của Chúa Giêsu những điều mà Ngài còn thiếu sót. Cái lòng tin và tình yêu giúp chúng ta vượt qua những thử thách mà anh chị em gặp trong đời sống thường ngày. Những điều chúng ta cảm nghiệm về tình yêu vô biên của Chúa không chỉ giúp chúng ta thấy Chúa, không chỉ giúp chúng ta thấy Ngài đang hiện diện bên cạnh chúng ta trong cuộc đời của chúng ta, mà còn là phương thế để giúp những người chung quanh nhận thấy lòng thương xót của Chúa nữa. Cũng giống như các môn đệ đã làm chứng cho Tô-ma, chúng tôi đã xem thấy Chúa. Và tôi nghe nói ở tại thành phố này có một nhóm các bạn khuyết tật, khiếm thính khiếm thị. Chả có ai tổ chức, nhưng các bạn từ tháng 10 đến nay tự động cứ đến trước 3 giờ là nhắn tin cho nhau để làm việc lòng thương xót. Người thì nằm trên giường bệnh, người thì ngồi tại nhà, người đang bị bán vé số. Chính những anh em khuyết tật đó đã giúp cho nhau không những để thấy Chúa đang hiện diện trong cái cuộc sống khuyết tật của mình, mà qua cái lời chứng của anh em còn giúp cho tôi, một giám mục, nhận ra là Chúa đang hiện diện với anh em nữa. Dẫu cho lời chứng của chúng ta đôi khi không đủ sức thuyết phục hay bị giảm giá trị do những thiếu sót yếu đuối của con người, thì xin anh chị em hãy vững tin rằng Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta những điều còn thiếu sót, và nếu cần thì chính Ngài sẽ làm cho người khác thấy được cái tình yêu mầu nhiệm của Ngài như thế nào. Điều quan trọng là chúng ta cố gắng kiên trì và quảng đại, sống theo lời mời gọi của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Xin mời anh chị em cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, anh chị em thân mến. Đức Kitô phục sinh là cuộc chiến thắng tối hậu của lòng Chúa thương xót trên tất cả mọi sự dữ của thế gian này. Trong niềm vui mừng của đại lễ kính lòng Chúa thương xót, chúng ta hãy tin tưởng nguyện xin.
Ta ước mong các linh mục hãy rao giảng về lòng thương xót khôn lường của ta cho các tội nhân. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị mục tử trong hội thánh luôn được tràn đầy niềm vui và lòng thương xót của Chúa phục sinh, để các ngài trở nên hiện thân sống động của lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thank you.
Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa, để cõi lòng được bình an, hy vọng và quảng đại chia sẻ niềm xác tín này cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lòng thương xót Chúa, nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh. Có không ít người đã đánh mất niềm tin khi gặp đau khổ, để cho tâm hồn ra nguội lạnh. Chúng con cầu xin Chúa xót thương giúp họ tìm lại đức tin và đốt lên ngọn lửa sốt mến trong lòng họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đức Giêsu là hiện thân lòng thương xót nhân loại, hiệp lời với thánh nữ Phaolô và thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Chúng con thưa với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho mỗi người chúng con trở nên hiện thân của lòng thương xót qua lối sống hiệp nhất, chia sẻ nâng đỡ nhau, sẵn sàng tha thứ cho nhau.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắc nơi chúng ta.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương đón nhận lời chúng con nguyện cầu. Xin gia tăng lòng thương xót cho chúng con, để tâm hồn chúng con được mở ra và luôn can đảm tín thác tuyệt đối vào tình yêu thương xót vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con và đặc biệt là của những anh chị em tân tòng. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy. Xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hẳn diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô, Đức Hồng y Gioan Bautista, Đức giám mục Vinh Sơn, Đức giám mục Alfonso và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hôm nay cũng đặc biệt cầu nguyện cho những người có lòng tôn kính Chúa. Xin cho họ biết tôn kính lòng Chúa thương xót đúng như ý Chúa muốn, là chẳng những cầu khẩn với lòng Chúa thương xót, với lòng tin tưởng và lòng Chúa thương xót, và đặc biệt hơn là phải thực thi lòng Chúa thương xót bằng những việc làm cụ thể đối với những người nghèo khổ bé mọn.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, mọi người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Cùng hiệp ý với tất cả các anh chị em trong đại gia đình lòng thương xót Chúa, mà vì những điều kiện không thể về đây để cùng với chúng ta dâng lời tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, biết
Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Anh chị em nào chưa rước lễ, chúng ta theo ngọn cờ là có điểm của các cha cho rước lễ, chúng ta tiến lên. Bởi vì thánh lễ này chúng ta sẽ được hưởng ơn toàn xá dành cho những ai đã xưng tội và rước lễ trong thánh lễ này, cũng như đọc một kinh tin kính, một kinh lạy cha và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Xin kính mời cộng đoàn đứng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu thánh Đức Kitô, là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Trước khi ban phép lành, như mọi năm, Đức Giám mục Chủ tế sẽ làm phép các linh ảnh của lòng Chúa thương xót. Những ai có mang theo xin chúng ta giơ cao lên và Đức Cha sẽ xin Chúa chúc phúc lành cho các linh ảnh ấy.
Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bỏ việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh của Chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chúng con chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, thì chúng con cũng được dùng con mắt tinh thần để suy niệm các hành vi đời sống đạo đức thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con xin Chúa làm phép và thánh hóa những tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng sùng kính con một Chúa trước tượng ảnh này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Ngài, được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con xin kính mời quý Đức Cha và quý Cha cùng cộng đoàn an tọa. Và giờ đây, anh John Bautista Maria Nguyễn Thế Vịnh, trưởng ban đại diện của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót của Tổng Giáo phận Sài Gòn, sẽ thay mặt ban tổ chức dâng lên Đức Cha, quý Cha và toàn thể quý ông bà anh chị em lời cảm ơn.
Trọng kính quý Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuật, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Alfonso, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha John Bautista, Tổng Linh hướng Cộng đoàn Chúa Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Cha Giuse, Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Giáo phận Hưng Hóa, Cha Giuse, Tổng Thư ký Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Joan Maria, Tổng Cố vấn Dòng Đức Mẹ Đồng Công, Cha Giuse, Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Gia Đình, quý Cha Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận và quý Cha Đồng Kinh tế. Kính thưa quý sơ, quý thầy Đại chủng viện và Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, quý chức Hội đồng Mục vụ Tổng Giáo phận, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn rất kính mến. Con xin thay mặt cho cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo phận, kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cùng lòng kính mến và biết ơn quý Đức Cha, Cha Tổng Linh hướng và quý Cha. Mặc dầu công việc mục vụ hết sức bận rộn, đường xá xa xôi, đã đến cử hành đại lễ kính lòng Chúa Thương Xót và cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Trọng kính quý Đức Cha, Cha Tổng Linh hướng và quý Cha, đại lễ kính lòng Chúa Thương Xót được cử hành trong bầu khí hân hoan của tuần Bát Nhật Phục Sinh. Sự hiện diện đầy yêu thương của quý Đức Cha, Cha Tổng Linh hướng và quý Cha đã cho cộng đoàn chúng con niềm vui thật lớn lao và làm cho buổi lễ hôm nay càng thêm long trọng. Huấn từ của Đức Cha Alfonso và Cha Giuse, lời giảng lễ của Đức Cha Vinh Sơn. sẽ là những hành trang quý giá cho mỗi thành viên trong cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót chúng con. Trong năm thánh của Lòng Chúa Thương Xót mà Đức Thánh Cha vừa long trọng công bố bằng trọng sắc, dung mạo Lòng Thương Xót. Tạ ơn quý Đức Cha, Cha Tổng Linh Hướng và quý Cha. Nguyện xin Chúa ban cho quý Đức Cha và quý Cha dư tràn ân thiêng và niềm vui trong sứ vụ thánh. Kính thưa quý tu sĩ, sự hiện diện và vở nhạc kịch Chúa giàu lòng xót thương của quý sơ trình diễn càng làm cho đại lễ hôm nay xuất sắc và thiêng thánh hơn. Chúng con hết lòng cảm tạ và tri ân quý tu sĩ. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Hồng y Gioan Battista, Cha Tổng đại diện Ignacio, quý cha giám đốc, quý cha, quý thầy, trung tâm mục vụ tổng giáo phận và đại chủng viện, quý chức hội đồng mục vụ giáo phận, ủy ban tôn giáo chính phủ và công an phường Bến Nghé đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện giúp chúng con tổ chức đại lễ hôm nay được tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành ban cho Đức Tổng, quý cha, quý thầy, quý chức, quý ủy ban đầy tràn phúc lành của Chúa. Chúng tôi cũng xin hết lòng cảm ơn quý khách mời, quý đại diện các đoàn thể và giới. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho chúng tôi. Và để có đại lễ xuất sắc và thành công hôm nay là có sự trợ giúp bằng lời cầu nguyện của các thành viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng Giáo Phận, bằng tài vật lực của Tổng Công ty Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, Công ty Âm thanh Việt Thương, Nhà hàng Đông Phương, Phòng khám Đa khoa Tân Định và sự cộng tác tích cực của quý cha dòng Đức Mẹ Đồng Công, cha dòng Thánh Thể, cha Giuse Nguyễn Phát Tài, quý sơ dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, Hội Hướng Đạo Công Giáo Giáo Phận, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận, Gia Đình Khôi Bình Giáo Phận, Ban Truyền Thông Giáo Phận, Đội Chống Giáo Sứ Tân Thái Sơn, Ban Nhạc Linh Mục Giuse Trần Cao Thăng, Linh Mục Giuse Phạm Công Minh, Ca Đoàn Thánh Faustina, Công ty Âm thanh Ánh sáng Xuân Đức. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, bù đắp thật xứng đáng cho sự hy sinh và lòng quảng đại của quý cha, quý tu sĩ và quý vị. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn, Đức Cha An Phong, Cha Tổng Linh Hướng John Batista, Cha Đặc Trách Ednet, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ Faustina, Thánh Giáo Hoàng John Paulo II, xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng ban xuống trên quý Đức Cha, Cha Tổng Linh Hướng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý vị muôn ơn lành hồn xác. Để tỏ lòng kính mến và biết ơn, chúng con kính dâng lên quý Đức Cha và Cha Tổng Linh Hướng bó hoa tươi gói ghém tâm tình con thảo. Kính xin quý Đức Cha và Cha Tổng Linh Hướng vui nhận. Và cũng xin quý cha đồng tế nhận nơi cộng đoàn chúng con tràng pháo tay nồng nhiệt để tỏ lòng cảm mến tri ân. Kết thúc thánh lễ, kính xin quý Đức Cha và quý cha đồng tế chụp hình lưu niệm với ban tổ chức chúng con.
Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Và giờ đây, Đức Cha Chủ Tế sẽ ban phép lành toàn xá cho tất cả những ai đã xưng tội và rước lễ, cũng như đọc một kinh tinh kính, một kinh lạy cha và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Nhất là ý Đức Giáo Hoàng năm nay sẽ mở năm thánh về lòng thương xót của Chúa, để tất cả mọi người chúng ta nhận ra được lòng Chúa xót thương, loan truyền và làm chứng cho tình thương của Chúa trong thế giới hôm nay. Vâng, xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng nhau đọc chung kinh tin kính và kinh lạy cha.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha, phép tác vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xa, xuống cổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời và lên hữu Đức Chúa Cha phen tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
Nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Thank you.